Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên đại hội toàn thể của phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin mừng.
Vatican, sáng thứ Sáu ngày 15 tháng 3, gặp gỡ các tham dự viên đại hội toàn thể của phân bộ về các vấn đề cơ bản trên thế giới của Bộ Loan báo Tin mừng. Đức Thánh Cha nói rằng, để đáp lại vấn nạn xa lìa giáo hội và thờ ơ với đức tin, cần khôi phục lại tương quan với gia đình và các trung tâm đào tạo, bởi vì đức tin cần được sống trong gia đình như một kinh nghiệm gặp gỡ Chúa.
Đức Thánh Cha đã chia sẻ quan tâm đầu tiên của Ngài. Đó là những khó khăn to lớn do chủ nghĩa thế tục trong nhiều thập kỷ qua đã tạo ra, và một số giáo hội địa phương đang phải đối mặt. Từ việc mất đi cảm giác thuộc về cộng đoàn Kitô giáo, đến sự thờ ơ đối với đức tin và nội dung đức tin. Ngài nói rằng, chúng ta biết các tác động tiêu cực của nó, và bây giờ là thời điểm thuận lợi để hiểu đâu là cách thức đưa ra câu trả lời hiệu quả mà chúng ta được kêu gọi trao cho các thế hệ trẻ, để họ có thể phục hồi ý nghĩa của cuộc sống. Đức Thánh Cha không cho rằng lời kêu gọi quyền tự chủ cá nhân, một trong những tuyên bố của chủ nghĩa thế tục, là lời đòi độc lập khỏi Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa là đấng bảo đảm quyền tự do hành động cá nhân. Ngài đưa ra ví dụ như nền văn hóa kỹ thuật số mới, với nhiều khía cạnh thú vị cho sự tiến bộ của nhân loại, như về y học và bảo vệ công trình sáng tạo. Nó cũng đưa ra một cái nhìn về con người, có vẻ như có vấn đề nếu đề cập đến nhu cầu về sự thật hiện hữu trong mỗi người, kết hợp với nhu cầu tự do trong các mối quan hệ giữa các cá nhân và xã hội. Do đó, theo Đức Thánh Cha, để vượt qua sự rạn nứt đã xảy ra trong việc truyền tải đức tin, điều cấp thiết là phải khôi phục mối quan hệ hiệu quả với các gia đình và các trung tâm đào tạo. Đức tin vào Chúa Phục Sinh vốn là trọng tâm của việc truyền giáo. Để được truyền tải, thì nó đòi hỏi một kinh nghiệm quan trọng sống trong gia đình và trong cộng đoàn Kitô hữu, như một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, đấng làm thay đổi cuộc đời. Về điểm này, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của thừa tác vụ giáo lý viên và kêu gọi các giám mục nuôi dưỡng và đồng hành với ơn gọi này, đặc biệt nơi người trẻ, để giảm bớt khoảng cách giữa các thế hệ và để việc truyền tải đức tin không chỉ là công việc của người lớn tuổi. Đề tài thứ hai Đức Thánh Cha chia sẻ là linh đạo của lòng thương xót, nội dung nền tảng của công cuộc loan báo tin mừng. Ngài nói, lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ mất đi, và chúng ta được mời gọi làm chứng cho lòng thương xót đó, và làm cho lòng thương xót đó có thể nói, lưu thông trong huyết mạch của thân thể giáo hội. Ngài nhắc đến các cách thế mới của lòng thương xót, như chăm sóc mục vụ tại các đền thánh, đòi hỏi phải thấm nhuần lòng thương xót, để những ai đến những nơi đó có thể tìm thấy những ốc đảo bình an và thanh thản. Các thừa sai của lòng thương xót với sự phục vụ quảng đại của họ đối với bí tích hòa giải, đưa ra một chứng tá giúp tất cả các linh mục tái khám phá ân sủng và niềm vui được làm thừa tác viên của Thiên Chúa, đấng luôn tha thứ và tha thứ không giới hạn. Ngài khẳng định, khi việc loan báo tin mừng được thực hiện với việc sức dầu và lòng thương xót, nó sẽ nhận được sự lắng nghe nhiều hơn và trái tim sẽ rộng mở với sự sẵn sàng hoán cải hơn. Đề tài cuối cùng Đức Thánh Cha muốn chia sẻ chính là việc chuẩn bị cho năm thánh vào năm tới. Ngài nhắc lại rằng, đây sẽ là năm thánh nổi bật với sức mạnh của hy vọng, điều mà dân Chúa đang rất cần. Và Ngài mời gọi tái khám phá việc cầu nguyện như kinh nghiệm về sự hiện diện của Chúa, cảm thấy được người thấu hiểu, được đón nhận và được yêu thương.
Đức Thánh Cha Francisco đưa ra 10 chủ đề để các nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng tiếp tục đào sâu.
Vatican. Trong thư gửi đến Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha đã đề ra 10 điểm mà các nhóm nghiên cứu của Thượng Hội đồng sẽ xem xét cho đến tháng 6 năm 2025.
Đức Thánh Cha viết trong thư rằng, báo cáo tổng hợp dài 42 trang được đưa ra sau phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái, liệt kê nhiều vấn đề thần học quan trọng mà do bản chất của chúng cần phải nghiên cứu chuyên sâu. Ngài giải thích rằng, bởi vì sẽ không thể hoàn thành nghiên cứu này trước khi bắt đầu phiên họp Thượng Hội đồng tiếp theo vào ngày 2 tháng 10, Ngài đang sắp xếp để phân bổ các đề tài cho các nhóm nghiên cứu cụ thể để chúng có thể được xem xét một cách thích hợp. 10 chủ đề được Đức Thánh Cha đưa ra là: Thứ nhất, một số khía cạnh trong mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo Đông Phương và giáo hội Latin. Thứ hai, lắng nghe tiếng kêu của người nghèo. Thứ ba, truyền giáo trong môi trường kỹ thuật số. Thứ tư, việc sửa đổi Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, nguyên tắc căn bản về đào tạo linh mục theo quan điểm hiệp hành truyền giáo. Thứ năm, một số vấn đề thần học và giáo luật liên quan đến các hình thức thừa tác vụ cụ thể. Thứ sáu, việc sửa đổi theo cái nhìn hiệp hành truyền giáo, các tài liệu liên quan đến mối quan hệ giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội trong giáo hội. Thứ bảy, một số khía cạnh về con người và thừa tác vụ của giám mục, tiêu chuẩn lựa chọn ứng viên vào chức giám mục, chức năng tư pháp của các giám mục, bản chất và tiến trình của các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum từ góc độ hiệp hành truyền giáo. Thứ tám, vai trò của các đại diện giáo hoàng theo cái nhìn hiệp hành truyền giáo. Thứ chín, các tiêu chí thần học và các phương pháp luận hiệp hành để chia sẻ sự phân định về các vấn đề gây tranh cãi về tín lý, mục vụ và luân lý. Thứ 10, tiếp nhận hoa trái của hành trình đại kết trong các thực hành của giáo hội.
Công bố tự truyện của Đức Thánh Cha Francisco.
Vatican, ngày 14 tháng 3 năm 2024, báo Corriere della Sera, người đưa tin chiều của Ý, đã cho công bố một bản tóm cuốn tự truyện của Đức Thánh Cha Francisco với tựa đề Cuộc sống, câu chuyện của tôi trong lịch sử.
Tự truyện được thực hiện bởi Đức Thánh Cha với phóng viên Vatican Fabio Marchese Ragona và sẽ được nhà xuất bản HarperCollins phát hành vào ngày 19 tháng 3 tới tại Mỹ và Âu Châu, với những điểm đáng chú ý sau. Thoát khỏi vụ đắm tàu. Ở điểm thứ nhất, Đức Thánh Cha nói về gia đình, nhấn mạnh đến việc gia đình đã thoát khỏi vụ đắm tàu trong chuyến di cư đến Argentina. Vào năm 1927, ông bà nội và cha của Đức Thánh Cha dự định rời cảng Genova ở Ý đến quốc gia châu Mỹ. Nhưng do không thể xoay sở đủ tiền vé tàu, nên gia đình phải hoãn chuyến đi. Chính con tàu này sau đó đã bị đắm ngoài khơi bờ biển Brazil với 300 người chết. Vào tháng 2 năm 1929, gia đình lên tàu và sau 2 tuần đến Argentina và được chào đón tại trung tâm tiếp nhận người di cư, một nơi theo Đức Thánh Cha không quá khác biệt so với những gì chúng ta nghe nói ngày nay. Phim và bài hát Ý. Trong thời thơ ấu, cha mẹ của Đức Thánh Cha thường đưa con cái đến rạp chiếu phim ở khu phố để xem phim với nội dung sau chiến tranh. Vì thế, Ngài thấy tất cả những hậu quả của cuộc chiến. Ngài nhớ đặc biệt bộ phim nổi tiếng Roma thành phố mở và một số bộ phim khác về chiến tranh. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến phim La Strada, Con đường. Không liên quan đến chiến tranh mà Ngài đã xem khi đã lớn hơn và rất yêu thích. Về âm nhạc, khi còn nhỏ, vị giáo hoàng tương lai rất thích bản O Sole Mio, Mặt trời của tôi và Dove sta Zaza, Zaza đang ở đâu? Hiroshima và Nagasaki. Câu chuyện được tiếp tục với chiến tranh hạt nhân, cụ thể là Hiroshima và Nagasaki. Đức Thánh Cha nói, việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích chiến tranh là một tội ác chống lại nhân loại, chống lại phẩm giá con người và tương lai ngôi nhà chung. Ngài đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể trở thành những người đấu tranh cho hòa bình và công lý nếu đồng thời chúng ta chế tạo vũ khí chiến tranh mới? Giáo viên Cộng sản. Đức Thánh Cha tiết lộ rằng, ở đại học, Ngài có một giáo viên là người Cộng sản. Đó là một phụ nữ tuyệt vời, một người vô thần nhưng biết tôn trọng người khác. Thực vậy, mặc dù có ý kiến riêng nhưng không bao giờ nữ giáo sư này tấn công đức tin của người khác. Ngài đã được học nhiều điều từ người phụ nữ này, trong đó có những tác phẩm về Cộng sản. Ngài cho biết, chính vì thế sau khi được bầu chọn, có người nhận xét là Ngài hay nói về người nghèo vì có lẽ Ngài là một người Cộng sản hoặc theo chủ nghĩa Marxist. Đức Thánh Cha khẳng định, nói về người nghèo không tự động có nghĩa là người Cộng sản. Người nghèo là ngọn cờ của tin mừng và ở trong trái tim Chúa Giê-xu. Trong các cộng đoàn Kitô, tài sản được chia sẻ. Điều này không phải là chủ nghĩa Cộng sản. Đây là Kitô giáo trong sự thuần khiết.
Bạn gái và tình yêu. Chủ đề tiếp theo được nói đến trong tự truyện của Đức Thánh Cha là bạn gái và tình yêu. Ngài chia sẻ trong thời chủng viện, có lúc Ngài cũng bị lệch hướng một chút, nhưng cho rằng đó là chuyện bình thường, nếu không chúng ta sẽ không phải là người. Trong quá khứ, Ngài đã có một bạn gái, một thiếu nữ rất dịu dàng, làm việc trong thế giới điện ảnh và sau đó đã kết hôn và có hai con. Và trong thời chủng viện, khi dự đám cưới của một người thân, Ngài đã bị hoa mắt bởi một thiếu nữ. Chính sự xinh đẹp và thông minh của cô đã làm cho đầu óc Ngài quay cuồng. Trong một tuần, hình ảnh của người này luôn ở trong tâm trí, làm cho Ngài khó cầu nguyện. Nhưng sau đó, mọi chuyện qua đi và Ngài đã dâng hiến toàn thể thân xác và tâm hồn cho ơn gọi. Phá thai, kẻ giết mướn. Trong nhiều chủ đề, phá thai cũng là một chủ đề được Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Ngài kêu gọi bảo vệ sự sống con người từ khi thụ thai đến khi chết, khẳng định sẽ không bao giờ mệt mỏi khi nói phá thai là giết người, một tội ác. Đó là một sự thất bại đối với những ai thực hiện và cả những người đồng phạm, và Ngài gọi đó là kẻ giết mướn. Ngài còn lên án việc mang thai hộ, một việc làm vô nhân đạo đang lan rộng, đe dọa phẩm giá con người, coi trẻ em như hàng hóa. Lý do không xem TV. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha nói về Maradona, Messi và đam mê bóng đá, nhưng giải thích tại sao không xem các trận đấu của Argentina trên TV. Ngày 15 tháng 7 năm 1950, trong khi cùng với các tu sĩ khác xem TV, một cảnh tế nhị đã được phát sóng, điều không tốt làm cho tâm hồn. Không quá nguy hại, nhưng khi trở về phòng riêng, Ngài tự nhủ, một linh mục không thể xem những điều này. Và ngày hôm sau, trong thành lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh, Đức Thánh Cha đã khấn không xem TV nữa. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 bị khai thác. Đức Thánh Cha thú nhận rất đau lòng khi thấy hình ảnh Đức Giáo Hoàng Biển Đức bị khai thác cho các mục đích ý thức hệ và chính trị bởi những người bất lương, những người không chấp nhận sự từ nhiệm của Ngài. Họ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng. Để tránh những điều không hay, sau khi được bầu chọn, Đức Thánh Cha đã đến thăm Đức Biển Đức ở Castel Gandolfo. Ngài nói, chúng tôi cùng nhau quyết định rằng, tốt hơn, Đức Biển Đức không nên sống ẩn dật như Ngài đã nghĩ ban đầu, nhưng nên gặp gỡ mọi người và tham gia vào đời sống của giáo hội. Thật không may, điều này chẳng có tác dụng mấy, vì đã không thiếu những cuộc bút chiến trong 10 năm qua, và nó đã làm tổn thương cả hai chúng tôi.
Những người đồng tính. Về những người đồng tính, Đức Thánh Cha nói, Ngài hình dung giáo hội như một người mẹ ôm lấy tất cả mọi người. Cả những người cảm thấy sai lầm và những người đã bị chúng ta phán xét trong quá khứ. Ở điểm này, Đức Thánh Cha xác nhận, khi cho phép chúc lành cho các cặp không hợp lệ, Ngài chỉ muốn nói rằng, Thiên Chúa yêu thương mọi người, đặc biệt là những người tội lỗi. Và nếu các giám mục anh em quyết định không đi theo con đường này, không có nghĩa là khởi đầu một cuộc ly khai. Bởi vì giáo lý của giáo hội không bị đặt vấn đề. Hôn nhân đồng tính không được chấp nhận, nhưng các kết hợp dân sự thì được. Đúng là những người sống hồng ân tình yêu này có thể được bảo vệ pháp lý như mọi người khác. Chúa Giê-xu thường ra ngoài gặp gỡ những người sống bên lề, và đó là điều giáo hội phải làm ngày nay đối với những người thuộc cộng đồng LGBTQ+, những người thường bị ở ngoài lề của giáo hội, để giúp họ cảm thấy như ở nhà, đặc biệt là những người đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy, và về mọi hiệu quả, họ là thành phần của dân Chúa. Và với bất cứ ai chưa lãnh nhận phép rửa và mong muốn lãnh nhận, hoặc những ai mong muốn trở thành cha mẹ đỡ đầu, xin cho họ được đón nhận điều này. Các cuộc tấn công. Về các cuộc tấn công, Đức Thánh Cha cho biết, nếu Ngài quan tâm đến tất cả những gì người ta nói và viết về Ngài, thì mỗi tuần Ngài phải đến gặp nhà trị liệu tâm lý. Nhưng Ngài cảm thấy bị tổn thương khi có người nói Đức Thánh Cha Francisco đang phá hủy triều giáo hoàng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ơn gọi của Ngài trước hết là một linh mục, một mục tử, và các mục tử phải ở giữa mọi người. Trong mật nghị năm 2013, có một mong muốn lớn thay đổi mọi thứ, từ bỏ một số thái độ. Nhưng tiếc là ngày nay, việc này vẫn còn phải làm nhiều. Thực tế, luôn có những người muốn làm chậm lại cuộc cải tổ. Tư nhiệm. Tư nhiệm là điểm cuối cùng được Đức Thánh Cha nói đến trong tự truyện. Với những gì đã nói trước đây, Ngài cho biết thêm, nếu tư nhiệm, Ngài không muốn được gọi là nguyên giáo hoàng, nhưng chỉ là giám mục Roma về hưu, và sẽ đến sống ở đền thờ Đức Bà Cả, để trở lại làm cha giải tội và mang mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Nhưng đây chỉ là giả thuyết xa, bởi vì cho tới nay, chưa có lý do thực sự nghiêm trọng để Ngài đưa ra quyết định này. Ngài nói, tạ ơn Chúa, tôi có sức khỏe tốt, và theo ý Chúa, vẫn còn nhiều dự án cần được thực hiện.
Tổ chức Bác Ái của Giáo hội Anh kêu gọi đừng quên Syria với cuộc chiến từ 13 năm.
Anh Quốc, CAFOT, cơ quan viện trợ quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales, đã kêu gọi thế giới đừng quên Syria khi vào ngày 15 tháng 3, cuộc nội chiến ở nước này tròn 13 năm. CAFOT nói rằng mọi người không nên quên rằng Syria là cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới.
Vào tháng 3 năm 2011, bất mãn đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, người dân Syria đã biểu tình ủng hộ dân chủ với quy mô lớn trên toàn quốc. Tổng thống Assad đã ra lệnh cho quân đội đáp trả gay gắt, khiến hàng ngàn người bị thiệt mạng và bị giam giữ. Không lâu sau đó, cuộc nội chiến đã bùng nổ trên toàn Syria. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, khoảng 600.000 người đã thiệt mạng, hơn một nửa trong số đó là thường dân, và 13,5 triệu người phải di tản, một nửa trong số này là những người tị nạn chạy trốn khỏi đất nước. Cơ quan viện trợ quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và xứ Wales cho biết, người dân Syria đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ kể từ khi bắt đầu cuộc nội chiến cách đây 13 năm. Hommeline Duliere, giám đốc chương trình ứng phó với khủng hoảng ở Syria của CAFOT cho biết, ngoài xung đột, động đất, khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh tái phát, mỗi mùa đông họ đều phải đối mặt với nhiệt độ đóng băng, bão và lũ lụt, trong khi nguồn kinh phí hỗ trợ họ ngày càng giảm. Sự thiếu hụt nghiêm trọng về quỹ tài trợ đã buộc Liên Hợp Quốc phải đình chỉ viện trợ lương thực thường xuyên ở Syria, và Ủy ban điều tra Syria của Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 3 báo cáo rằng nước này đang trải qua một làn sóng bạo lực chưa từng thấy kể từ năm 2020. Paulo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban Liên Hợp Quốc cho biết, hơn 90% người dân Syria hiện đang sống trong cảnh nghèo đói, nền kinh tế đang rơi tự do trong bối cảnh các lệnh trừng phạt được thắt chặt và tình trạng vô luật pháp gia tăng đang thúc đẩy các hành vi bóc lột và tống tiền của các lực lượng vũ trang và dân quân. Trong khi tiếp tục chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột đang diễn ra, Syria cũng đang phải đối mặt với những ảnh hưởng của trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Cô Duliere nói, mọi người không nên quên rằng Syria là quốc gia có cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất thế giới. Cô nói, hiện nay có cả một thế hệ chưa bao giờ được sống trên đất nước của mình, chưa bao giờ được đến trường, và hàng ngàn người vẫn sợ hãi, không dám trở về quê hương.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ năm mùa chay.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, chúng ta đã đi qua 4 tuần của hành trình mùa chay. Bước vào tuần thứ nhất, chúng ta được mời gọi cùng với Chúa Giêsu đi vào hoang mạc. Để ý thức, hành trình mùa chay là hành trình trở về với Chúa và cũng là hành trình trở về với cõi lòng của mình. Để ý thức hơn mình là con của Chúa. Để mỗi người hãy nhìn lại tư cách sống như người con Chúa của mình. Sang tuần thứ hai của mùa chay, chúng ta được mời gọi cùng với Chúa Giêsu đi lên núi để chiêm ngắm Chúa Giêsu biến hình. Và hành trình mùa chay của mỗi người cũng là hành trình mỗi người chúng ta được mời gọi hãy biến đổi nhờ vâng nghe lời Chúa Giêsu dạy bảo. Khi đi tiếp tuần 3 của mùa chay, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ để ý thức và cảm nghiệm rằng mỗi chúng ta trong hành trình mùa chay của mình cần để cho Chúa Giêsu thanh tẩy lối sống của chúng ta theo chính lối sống như người con của Thiên Chúa. Và tuần 4 của mùa chay vừa qua, chúng ta được mời gọi hãy đặt niềm tin vào chính Chúa Giêsu, đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến để cứu con người. Nhìn lại chặng đường của mùa chay vừa qua, có thể chúng ta nhận ra có rất nhiều điều nơi bản thân của mình cần được biến đổi. Mỗi chúng ta cũng còn nhiều điều cần được thanh tẩy trong nội tâm cũng như trong lối sống của mình. Có thể chúng ta cũng ao ước, cũng muốn đặt niềm tin của mình vào Chúa Giêsu. Nhưng tất cả những điều vừa nói trên có thể chỉ dừng lại ở mức độ chúng ta ý thức và mong muốn thôi. Chứ chưa thật sự nó đi sâu vào trong lòng khao khát để rồi bắt đầu chúng ta hành động trong cuộc sống của mình. Qua hình ảnh hạt lúa mì rơi vào lòng đất mà chết đi thì mới sinh được nhiều hạt khác. Lời của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay đưa mỗi chúng ta đối diện với một điều rất quan trọng cho hành trình hoán cải, biến đổi và tin vào Chúa Giêsu của mỗi người. Điều quan trọng ấy đó là cần mất đi để sự sống được sung mãn hơn. Để cho hành trình mùa chay, hành trình trở về với Chúa với tấm lòng hoán cải, để sống tròn đầy hơn như những người con của Chúa, để được thật sự kết sinh hoa trái nơi cuộc sống của mỗi người, thì mỗi chúng ta không chỉ dừng lại ở mức độ ý thức hay chỉ mong muốn thôi, nhưng mỗi chúng ta còn được mời gọi hãy thật sự dám chịu mất đi, chịu buông bỏ, chịu tiêu hủy đi những điều đang gây cản trở sự sống của Chúa nơi bản thân mình. Chúng ta cần thật sự buông bỏ đi lớp vỏ bọc đạo đức giả của mình mà chúng ta cho người khác thấy. Chúng ta cũng cần thật sự hãy buông bỏ đi sự kiêu ngạo. Cụ thể là chúng ta cần loại bỏ đi lối suy nghĩ cho rằng mình luôn đúng hoàn toàn khi trao đổi với những người bên cạnh, trong những cuộc trò chuyện với người vợ, người chồng, những người con cái trong gia đình, những người bạn hay những người trong cùng giáo xứ hay những người cùng làm việc với chúng ta. Đôi khi chúng ta luôn cho mình đúng, luôn muốn mình thắng. Chúng ta cũng cần loại bỏ đi thái độ không muốn lắng nghe người khác. Chúng ta cũng cần thật sự loại bỏ đi lòng yêu bản thân mình cách lệch lạc, để rồi chẳng để ý đến những người bên cạnh đang trong tình trạng thiếu thốn nhiều điều, thiếu thốn từ tinh thần cho đến vật chất. Chúng ta cũng cần thật sự loại bỏ đi lòng yêu bản thân lệch lạc, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, để rồi chẳng đoái hoài đến con người cũng như môi trường sống chung quanh đang bị tàn phá. Chúng ta cũng cần thật sự buông bỏ đi những đam mê cá nhân, chẳng hạn những đam mê về trò chơi vi tính, đam mê mua sắm, đam mê mạng xã hội. Tất cả những đam mê như thế đang làm chúng ta trở nên nô lệ, mất đi sự tự do đích thực của người con của Chúa. Còn rất nhiều điều khác nữa cần được làm cho mất đi, cần được tiêu hủy đi mà mỗi người chúng ta nhận ra nơi cuộc sống của riêng mình. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng chịu mất đi để sinh được nhiều hoa trái. Nhưng khi mỗi người đối diện với việc bị mất đi điều gì đó mà mình đang sở hữu, thì luôn làm cho mỗi chúng ta cảm thấy xao xuyến bồi hồi. Có khi chúng ta lại không dám mất đi điều gì đó mà đang dính chặt vào mình. Có khi chúng ta sẽ rất đau buồn về sự mất mát đó. Trong bài tin mừng của ngày Chủ nhật hôm nay, Chúa Giêsu đã kêu lên rằng: "Tâm hồn thầy xao xuyến." Khi đối diện với chặng đường phía trước, khi đối diện với chặng đường đi vào hành trình thương khó, thì chính Chúa Giêsu cũng đã xao xuyến trong lòng. Xao xuyến, đau buồn là điều sẽ xảy đến. Thế nhưng Chúa Giêsu đã đối diện với sự xao xuyến do phải mất đi như thế nào? Chúa Giêsu đã hướng về Thiên Chúa Cha và cầu nguyện cùng Chúa Cha. Chúa Giêsu không có cầu nguyện, Chúa Giêsu cầu nguyện không phải để có được một cảm giác nhẹ nhàng trong lòng. Nhưng Chúa Giêsu đã cầu nguyện với niềm tín thác, cầu nguyện với thái độ, ý thức về tâm điểm cuộc đời của mình. Đó là chính Chúa Cha. Đó là kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha đã trao cho mình. Đức Giêsu đã cầu nguyện để có thêm sức mạnh để thực hiện điều Chúa Cha trao phó, cho dù hành trình sống, điều Chúa Cha mời gọi làm cho mình chịu đau, chịu mất mát. Thái độ và cách cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng chính là điều mà mỗi chúng ta được mời gọi mang lấy để sống trong cuộc sống của mình. Mỗi chúng ta được mời gọi hãy cùng đi với Chúa Giêsu theo lối đi của Ngài, như chính Chúa Giêsu đã nói: "Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó." Quý ông bà anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta bước vào chặng cuối của hành trình mùa chay. Mỗi chúng ta cũng hãy xin Chúa cho mình được tiếp tục bước tiếp hành trình mùa chay cùng với Chúa Giêsu, tiếp tục nhìn ngắm Chúa Giêsu, lắng nghe lời dạy của Chúa Giêsu, dám tín thác vào Chúa Giêsu, cùng với Chúa Giêsu chia sẻ lối sống, chịu mất đi để sinh hoa trái sự sống cho mình và cho người bên cạnh. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho nhau để mỗi người chúng ta được tiếp tục học và thực hành cách thức cầu nguyện của Chúa Giêsu, cầu nguyện trong tâm tình hướng về Thiên Chúa để cảm nhận ánh sáng và sức mạnh từ Chúa giúp cho mỗi người đối diện với những mất mát cần có trên hành trình trở nên người con của Chúa. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Miền Amazon, niềm hy vọng và niềm an ủi của Chúa Kitô trên một con tàu.
Trên bờ sông Amazon, một chiếc tàu chăm sóc sức khỏe và nhu cầu tinh thần của khoảng 5.200 người. Kinh nghiệm truyền giáo của Sơ Marcia Lopez Assis tại vùng Juritipara trong rừng Amazon của Brazil. Sơ Marcia Lopez Assis thuộc dòng tông đồ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thực hiện hoạt động mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Bảo Trợ Sức Khỏe ở Juritipara del Paso, Amazonas, thuộc giáo phận Obidos, Brazil. Sơ Marcia khẳng định rằng ơn gọi của sơ ngay từ đầu đã có tính truyền giáo, và trong suốt cuộc hành trình của sơ, Thiên Chúa nhân lành luôn làm sơ ngạc nhiên bằng mọi kinh nghiệm truyền giáo mà người đã cho sơ được trải nghiệm. Tất cả đều là những trải nghiệm phi thường và mãnh liệt, và tôi rất biết ơn về những kinh nghiệm này. Charity cũng không khác. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, cho phép tôi khám phá lại bản chất ơn gọi của mình và đặc sủng của đấng sáng lập mà tôi mang trong lòng. Nơi đây, nhà ở không có ý niệm như ở những nơi khác, nơi mà chúng ta tưởng tượng nó như một thứ gì đó tĩnh tại, đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta và là nơi chúng ta được an toàn trước những nguy hiểm bên ngoài. Ở đây, nhà có thể là trên một chiếc thuyền chèo, hoặc trên một chiếc võng gắn vào cây xoài, trên đường phố hoặc dưới một tán cây thoáng đãng, hoặc chính bên trong phòng thánh. Trong số nhiều hoạt động khác nhau mà Sơ Marcia thực hiện, có hoạt động cố vấn cho Hội đồng Truyền giáo của giáo xứ, một cơ quan mục vụ đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco trở thành một giáo hội đi ra ngoài, một giáo hội truyền giáo, Mục tiêu của hội đồng là tiếp cận 78 cộng đồng trong khu vực giáo xứ, đặc biệt là những cộng đồng xa xôi, yếu kém và thiếu thốn nhất, cách đó hơn 60 cây số. Vượt sông Amazon, Sơ Marcia nhận xét, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Khi chúng tôi đến cộng đoàn Santa Rita, các em thiếu nhi chào đón tôi. Ban đầu các em rất ngại ngùng và sợ người lạ đến, nhưng chúng tôi nhanh chóng kết bạn. Một số em sợ hãi vì chúng tưởng tôi là y tá hay nha sĩ. Những em khác gọi tôi là cô, nhưng hầu như tất cả các em vẫn bị thu hút, vẫn ở gần tôi và nói với tôi rằng khi lớn lên các em cũng sẽ đi tu. Để cảm ơn, các em đã đề nghị dạy cho Sơ Marcia chèo thuyền. Sơ nói, tôi đã tìm thấy nơi trẻ em những thầy dạy tốt nhất. Một trong nhiều thách thức trong khu vực mà Sơ Marcia thực hiện sứ mạng của Sơ, đó là hiện tượng Tehakaida, tức là các hòn đảo đã biến mất do sức mạnh không ngừng vỗ vào bờ của nước. Điều này khiến một số nhà bị ngập và nhiều gia đình phải di dời, cho đến khi mực nước lại rút xuống. Những sự việc như vậy khiến cho việc giáo dục không theo lịch dân sự mà theo lịch nước. Có một con thuyền đón các em tại nhà để đưa các em đến trường. Nằm võng nghe tiếng nước sông, thậm chí không có điện thoại di động, trong số những kinh nghiệm khác, đã giúp người nữ tu này cảm nghiệm được lòng trắc ẩn và học được một bài học lớn lao. Hãy chấp nhận mọi sự như chúng là và cảm ơn chứng tá về sức mạnh, niềm hy vọng và sự kiên cường của các gia đình. Sơ Marcia thuộc nhóm 35 cộng tác viên điều khiển con tàu bệnh viện Đức Thánh Cha Francisco, trong đó có 10 bác sĩ, 2 nha sĩ và 1 linh mục, thầy Alfonso Lambert. Đó là ngôi nhà chào đón, đấu tranh và bảo vệ sự sống, loan báo tin mừng của sự đơn giản và tình yêu. Một ngày trên tàu bắt đầu từ rất sớm với việc cử hành thánh lễ. Sau đó các chuyên gia sẽ khám bệnh cho mọi người dựa trên vấn đề sức khỏe mà họ gặp phải. Sơ Marcia nói, tôi hết lòng chào đón các gia đình, truyền giáo cho trẻ em, đồng hành cùng các bệnh nhân sau phẫu thuật hoặc thăm viếng nếu họ không thể đến được. Tôi trao mình thánh và sức dầu cho bệnh nhân. Trong các chuyến hành trình của con tàu, khoảng 5.200 người đã được giúp đỡ và trong một số trường hợp, họ đã thực hiện những ca phẫu thuật đơn giản. Một số bệnh nhân đã phải chờ đợi suốt 8 năm. Trong chuyến đi, họ đã đến thăm vùng Aritapra và vùng bản địa Mamuru. Sơ Marcia nói, chúng ta có thể so sánh giữa tàu bệnh viện và Chúa Giê-xu giống như họ mang tất cả những người bệnh đến với Chúa Giê-xu để chữa lành cho họ. Điều đó cũng đã xảy ra với tàu bệnh viện. Trong thời gian đó, Sơ đã trải nghiệm một giáo hội là người Samaria chữa lành bằng tình yêu. Sơ kết luận, có một mục đích mang lại ý nghĩa cho việc bạn ở đâu và làm những gì bạn làm. Xin đừng ai ngăn cản chúng ta trở thành một sứ mạng, nơi Chúa quan phòng đặt để chúng ta, và xin tình yêu trở thành động lực của mọi sự.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.